Thứ năm sau Chủ nhật thứ tư mùa chay, lời Chúa trong sách Xuất Hành chương 32 câu 7 đến câu 14. Ngày ấy Đức Chúa phán với ông Môi-se rằng: Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai Cập. Chúng đã vội đi ra ngoài con đường ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp chúng lại nó, tế nó và nói: Hỡi Israel, đây là thần của ngươi, đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Đức Chúa lại phán với ông Môi-se: Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. Bây giờ cứ để mặt ta, cứ để cơn thịnh nộ của ta bừng lên vào chúng, và ta sẽ tiêu diệt chúng, nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Ông Môi-se cố làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của ông dịu lại. Ông thưa: Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai Cập? Tại sao người Ai Cập lại có thể rêu rao? Chính vì ác tâm mà người đã đưa chúng ra để giết chúng trong miền núi và tiêu diệt chúng khỏi mặt đất. Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ và xin Ngài thương đừng hại dân Ngài. Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Abraham, Isaac và Israel. Ngài đã lấy chính dân Ngài mà thề với các vị ấy rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất ta đã hứa. Chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời. Đức Chúa đã thương, không dám phạt dân người như người đã đe. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương dân Ngài.
Chúa cùng anh chị em
và ở
chương 5 câu 31 hết câu 47. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái: "Nếu tôi làm chứng về chính mình thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một người phàm, nhưng tôi nói ra những điều này để cho các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan, đó là những việc Chúa Cha đã trao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha đấng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông đã không để cho lời của người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng mến ở Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau mà không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Môi-se, người mà các ông vẫn tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Môi-se, thì hẳn các ông đã tin vào tôi, bởi ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông đã viết về tôi mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói?" Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúa Giêsu đã khẳng định rằng: "Tôi là đường và là sự thật, sự sống." Chúng ta lưu ý cách viết của người Do Thái dựa vào ngôn ngữ Hy Lạp. Họ không để chữ vàng ở sau mà để chữ vàng ở trước. Tôi là đường và là sự thật sự sống. Chữ vàng để trước sự thật, trước sự sống. Có nghĩa là sao? Như chúng ta đã từng được nghe biết, ngôn ngữ Hy Lạp chữ vàng báo trước một cái gì quan trọng. Do đó khi chúng ta làm dấu thánh giá, chúng ta đọc nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thần quan trọng bằng nhau, cho nên có hai người vàng. Khác hẳn với tiếng Việt Nam, chữ vàng là một liên từ báo trước chấm dứt một câu văn. Do đó nhiều bản văn dịch theo ngôn ngữ Việt Nam thì lại dịch Gioan chương 14 câu 6 này nè: "Chúa nói, tôi là đường, là sự thật và là sự sống." Thì không đúng ạ. Đến thứ ba nó không diễn tả đúng ý nghĩa của tiếng Kinh Thánh. Nó chỉ là báo động liên từ, báo trước chấm dứt một câu văn thôi, nhưng không có nghĩa nhấn mạnh đâu. Còn tiếng Hy Lạp chữ và nhấn mạnh một cái điều quan trọng. Như vậy phải hiểu Chúa Giêsu nói rằng tôi là đường, thì đừng hiểu đường của tôi là đường dẫn đến sự chết, bởi vì có những đường dẫn đến sự chết và đường dẫn đến sự chết ai sẽ đi. Cho nên Ngài là con đường, thì con đường của Ngài rất quan trọng. Con đường này là con đường sự thật, sự thật này dẫn đến sự sống, bởi vì có những sự thật không dẫn đến sự sống đâu, nhưng sự thật dẫn đến sự sống mới là quan trọng. Nên chữ vả đời trước là như thế. Thế thì Chúa Giêsu muốn bộc lộ sự thật cho nhân loại để họ đón nhận được sự sống. Thì sự thật đó Ngài nói ở Gioan chương 14 câu 9: ai thấy tôi là thấy cha tôi. Đó là một sự thật. Ê, Gioan chương 10 câu 30: tôi và cha tôi là một. Có nghĩa là sự thật hiểu về Chúa Giêsu, Ngài là Thiên Chúa như cha này ở trên trời. Sự thật này là sự thật đem lại sự sống đời đời. Như Gioan chương 17 câu 3: ai tin vào tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời. Tin vào tôi là Thiên Chúa, tin vào đấng đã sai tôi là cha của tôi được sống đời đời. Cho nên Ngài bộc lộ sự thật để cho người được sống. Tôi đọc lại Gioan chương 14 câu 9: ai thấy tôi là thấy cha tôi. Hay Gioan chương 10 câu 30: tôi và cha tôi là một. Đây là một sự thật đem lại sự sống cho thế gian. Thế mà những người Do Thái nghe Đức Giêsu nói sự thật này, họ lại bất ức tìm cách diệt Đức Giêsu. Ở Gioan chương 5 câu 18: khi Ngài nói Ngài với cha Ngài là một, họ bất ức, họ phải nói là phải giết ông này, ông này nói phạm thượng. Đấy, Ngài nói một sự thật để cho người ta được hạnh phúc, được sống, thì hầm hưu cho Ngài nó lại không đem sự sống cho người ta, mà nó lại làm cho Ngài phải chết vì nói sự thật. Cho nên Đức Giêsu phải lên tiếng giải thích vì sự thật. Ngài nói Ngài không cần dựa vào chính của người đời. Các ông thì cho rằng ông Gioan là đấng Messiah. Tôi không dựa vào Gioan đâu. Dù các ông cho ông Gioan là một đấng cao cả, nhưng tôi không lấy ông Gioan để mà tôi dựa đâu. Ông Gioan, Ngài bảo, ông chỉ là ngọn đèn thôi. Các người đã vui hưởng ngọn đèn của Gioan trong một thời gian, rồi ông cũng chết thôi, cũng tắt đi thôi. Trái lại Chúa Giêsu là mặt trời công chính, Luca 1:78. Mặt trời khi mọc lên thì đèn phải dẹp đi. Chúa Giêsu là mặt trời, Ngài bắt đầu, Ngài xuất hiện rao giảng thì phải dẹp không gian đi. Chứ không gian không quan trọng gì để mà dựa vào Gioan. Chúa không cần dựa vào Gioan để nhờ Gioan làm chứng về Ngài, mà Ngài dựa vào ba chức xác thực. Tin mừng hôm nay Ngài nói dựa vào chức thứ nhất là dựa vào việc Ngài làm, dựa thứ hai dựa vào cha Ngài làm chứng, và thứ ba dựa vào Kinh Thánh, chứ không dựa vào chính người đời. Biết dựa vào việc Ngài làm, Ngài nói ra trên năm câu 36 tin mừng chúng ta vừa nghe: việc Chúa Cha đã trao cho tôi để tôi hoàn thành, chính những việc đó đã làm chứng cho tôi là Chúa Cha đang ở trong tôi. Chúa Giêsu lấy việc làm cha Ngài trao, Ngài làm để làm chứng rằng cha Ngài ở trong Ngài. Chứ nếu cha Ngài là Thiên Chúa không ở trong Ngài, làm sao Ngài làm được những việc vĩ đại. những việc mà từ xưa nay chưa ai làm được. Cái việc đó chứng tỏ Chúa Cha ở trong anh lấy việc làm. Do đó ở trong Matthew chương 11 câu 19 Ngài cũng nói rằng là sự khôn ngoan của người ta được biện minh nơi việc làm của họ. Thì Chúa Giêsu lấy việc làm để chứng minh Ngài là đấng khôn ngoan, Ngài là Thiên Chúa, Cha Ngài đang ở trong Ngài, Ngài làm việc dưới sức mạnh của Cha Ngài, hay Cha Ngài với Ngài cùng làm việc vì Ngài là Thiên Chúa đồng bản tính với Cha Ngài. Đó là Ngài dựa vào cái việc làm. Thứ hai là Ngài dựa vào Chúa Cha cao trọng lắm. Giăng chương 5:37-38 chúng ta mới nghe Chúa Giêsu nói: Chúa Cha đấng đã sai tôi, chính người đã làm chứng cho tôi. Đấy, Chúa Cha sai tôi làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe thấy tiếng Ngài, và các ông cũng chẳng bao giờ được nhìn thấy mặt Ngài. Các ông đã không để cho lời của Ngài ăn rễ sâu vào lòng các ông, bởi vì chính các ông đã không tin vào đấng mà Ngài sai, tức là không tin vào tôi. Cho nên lời của Thiên Chúa không vào tâm hồn các ông. Chính Chúa Cha làm chứng cho tôi, Ngài đã sai tôi, Ngài làm chứng. Vậy thì Đức Giêsu dựa vào thế giá của Cha Ngài, đây là cách thề của người Do Thái. Khi dựa vào Thiên Chúa mà thề thì lời đó là lời thề xác thực và người đó phải giữ. Ở Matthew chương 5 câu 33 Chúa Giêsu xác nhận như vậy. Đó, Ngài dựa vào chính của Cha, hay Ngài thề dựa trên uy tín của Cha Ngài, thì đó là một chứng xác thực. Thứ ba, Ngài dựa vào Kinh Thánh. Cũng tin mừng hôm nay chương 5 câu 39 Ngài nói: các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì các ông nghĩ rằng từ trong Kinh Thánh các ông tìm được sự sống đời đời. Thế mà Kinh Thánh làm chứng với tôi. Nghĩa là các ông tin Kinh Thánh có sự sống đời đời, mà Kinh Thánh viết với tôi thì tôi ban cho các ông sự sống đời đời. Thế mà các ông không tin. Để làm chứng dựa vào Kinh Thánh là quan trọng. Chúng ta nhớ câu chuyện của phu hồ bị sa xuống vào ngục, xin Abraham sai Lazaro nhúng tay vào nước nhỏ xuống, hay là xin Lazaro về báo cho những người em của ông ấy để biết dùng của sau này khỏi xuống vào ngục. Thì Abraham nói rằng nó đã có Môi-se và các ngôn sứ. Cái kiểu nói của người Do Thái, Môi-se ngôn sứ là Kinh Thánh, người ta vẫn hiểu Kinh Thánh có hai loại: luật và giao huấn. Luật là do Môi-se, ngôn sứ là giao huấn. Cho nên khi nói Môi-se và các ngôn sứ hay tiên tri, đó là toàn thể lề luật, toàn thể lời Chúa trong thời cựu ước. Đấy, dựa vào ông Abraham hỏi, nó đã có Môi-se và tiên tri. Và Chúa Giêsu khi từ có chết sống lại, Ngài đi đường với hai môn đệ về đàng Emmaus, hai ông kia buồn lắm. Chúa Giêsu hỏi: các ông có gì buồn vậy? Các ông mới trả lời: ông cũng ở Jerusalem mà ông không biết cái chuyện động trời mới xảy ra không? Ngài hỏi: chuyện gì các ông? Các ông bảo: chuyện mà ông Giêsu, chúng tôi vẫn tin ông ấy là đấng Thiên Chúa sai đến, là đấng cứu thế, là đấng Messiah. Thế mà ông bị giết. Ông bị giết. Rồi trong nhóm chúng tôi có mấy người phụ nữ chạy ra mộ, rồi về nói được Ngài sống lại rồi, nhưng chúng tôi chẳng thấy gì. Chúng tôi đâu có tin miệng mấy cái bà đó đâu. Thì Đức Giêsu không dựa vào tại sao các bà đó đã nhìn thấy tận mắt nói cho các ông mà các không tin, mà không nói cái đó, mà Ngài nói này: ôi các ngươi sao khởi dài, này Kinh Thánh đã nói Ngài phải qua đau khổ mới đi vào vinh quang. À, Ngài dựa vào Kinh Thánh. và ngài đi đường lấy kinh thánh cắt nghĩa cho các ông ấy. Các ông ấy thêm niềm tin bừng bừng cháy trong lòng đó. Cho nên Chúa Giêsu cũng dựa vào kinh thánh để làm chứng. Luca 14:25. Cho nên Chúa Giêsu đã dựa vào ba chứng xác thực. Chứng nhất là việc này làm, thứ hai là cha này làm chứng, thứ ba là kinh thánh đó. Thế mà những người nghe ngài lại không tin, cứ tìm cách giết ngài, thì làm sao họ có sự sống? Một cái chứng xác thực như vậy mà không tin thì họ tự tiêu diệt họ thôi. Do đó Đức Giêsu kết luận về những kẻ chống đối ngài, không tin vào ngài, ngài nói với họ như thế này: các ông chỉ đi tìm vinh quang ở nơi người đời, còn vinh quang của Thiên Chúa các ông không màng tới. Giả như có ai ở đời đến với các ông thì các ông hồ hởi đón nhận cái người đó, trong khi đó các ông không đi tìm vinh quang Thiên Chúa. Gian chương 5:42-44, Đức Giêsu phiền trách họ đi tìm cái vinh quang ở đời này mà không đi tìm vinh quang của Thiên Chúa, thì làm sao mà tin vào Chúa được? Cho nên các ông mù quáng, giống như cha ông của các ông thủ sư cũng mù quáng. Thế chúng ta thấy giáo hội trong ta đọc lại câu chuyện ở sách Xuất Hành chương 32 là Chúa đã dùng tay Môi-se làm 12 phép lạ để đưa dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Tại sao Chúa để cho Môi-se làm 12 phép lạ mà đưa dân Do Thái ra khỏi Ai Cập? Nói cho nghe. Tại sao? Là đó, điều đó là dấu hiệu sau này Chúa chọn 12 môn đệ của ngài để đưa cả nhân loại vào miền đất nước của ngài để giáo hội. Đấy, ngài làm nhiều phép lạ như vậy, ban nhiều phép lạ qua tay Môi-se để người ta nhận ra Thiên Chúa yêu thương họ, Thiên Chúa quyền năng, để người ta chỉ để dân Do Thái chỉ thờ một Thiên Chúa mà thôi. Ấy vậy mà ông Môi-se đi lên núi gặp Thiên Chúa thì ở dưới chân núi bọn Do Thái góp vàng vào để đúc con bò vàng thờ lễ. Ông Môi-se xuống thấy vậy giận lắm, tại sao nó bỏ Chúa đi thờ bò? Chúa cũng rất là khó chịu với dân này. Chúa nói với ông Môi-se này: dân này là dân nước cổ, ta diệt hết, ta sẽ trao cho ngươi lãnh đạo của dân tộc khác dễ bảo hơn, ngoan hơn. Thì ông Môi-se nói là: thôi Chúa ơi, Chúa nhớ lại đi, Chúa đã hứa với cha ông chúng tôi đừng như sao trên trời đất trên biển, là bây giờ Chúa lại diệt dân thì bọn Do Thái nó, bọn Ai Cập nó cười đấy. Thế thì rõ ràng dân Do Thái từ thời cha ông họ trên đời Chúa Giêsu, cái điều phải điều đúng họ không đón nhận, họ đi làm cái điều sai quấy. Thiên Chúa không thờ, đi thờ bò, đi thờ bò vàng. Tại sao thờ bò vàng? Vì ông nghĩ rằng họ có nhiều vàng thì họ hạnh phúc. Mà màu da con bò thì là màu vàng, và con bò nó màu vàng mà, cho nên đúc bò vàng để nghĩ rằng cứ có nhiều vàng là khỏi phải đi may. Phải không? May đó lên chưa được đồng nào chưa được ăn cơm đấy. Phải không? Mấy cả tháng rồi ăn cơm chưa được đồng nào.
chứ không hàng đâu còn đi may nữa, khổ vậy. Không hàng là Việt kiều về đấy liền, đó có phải ngồi khổ thế đấy, phải không anh? Đâu, thái đúc bỏ tin Chúa, đúc bỏ mà, thế là bọn này ngu hơn bỏ. Mà dân Thái vẫn tự hào là dân khôn ngoan và sao dân ngu vậy? Đến khi không còn tin vào Chúa thì trở nên ngu đần. Đó là Chúa đã khiển trách họ như vậy. Và Chúa khẳng định là bọn này như thế thì không thể có cách nào cứu mình được, vô phương cứu mình. Gian chương 5 câu 45, 46 Ngài nói Ngài ta bảo cho các ngươi, ta không tố cáo các ngươi trước mặt cha ta đâu, mà là ông Môi-se. Chính các ngươi hằng cầu khẩn với Môi-se thì Môi-se để đứng ra tố cáo tội các ngươi. Mặc dù tuổi xưa ông Môi-se còn sống ở trên trần gian này, khi dân phạm tội đó thì ông đứng ra can thiệp. Ông thưa với Chúa, Chúa ơi, Chúa đừng diệt dân này. Người Ai Cập nó sẽ cười, nó bảo rằng bọn cho Thái đã nghe lời một vị thần dụ nó ra khỏi Ai Cập, rồi thần đó giết nó ở giữa sa mạc. Đấy, khổ chưa? Và như vậy thì Chúa mất danh dự. Để Chúa vì danh dự của Chúa, Chúa đã hứa với cha ông chúng tôi, dòng tộc này đông như sao nhiều chỉ cách chiếm biển, để xin Chúa đừng quên lời gọi. Và nếu Chúa không liệu được cách nào thì xin Chúa xóa sổ, xóa tôi, xóa tên tôi, gạch tên tôi trong sổ sách của Chúa. Đấy, tức là cũng bằng lòng lấy mạng ông ấy để mà cứu toàn dân trong Thái. Ông cầu nguyện như thế thì Chúa không nỡ diệt dân nữa, chứ nếu ông không cầu nguyện là Chúa diệt anh. Vậy mà Chúa gọi Giê-xu hôm nay ngày bảo này, các ngươi mà không tin vào ta, ông Môi-se không cầu nguyện như vậy đâu. Các ngươi cứ nhờ Môi-se cầu nguyện như ngày xưa ông cầu nguyện cho cha ông các ngươi đó, thì ông Môi-se lại tố cáo tội các ngươi trước mặt Chúa Trời, nó vô phương để mà ở trên mình. Thế thì cái tình thương của Môi-se đối với dân Do Thái tuổi xưa lớn lao quá, nhưng so với tình thương của Chúa Cha và Chúa Giê-xu thì thua xa. Thế câu tôi muốn tin mừng hôm nay chúng ta mới đọc ở trong Gioan chương 3 câu 16 nói về tình thương của Chúa Cha thương loài người thế nào. Chúa Giê-xu nói Chúa Cha đã yêu thương thế gian đến nỗi ban con một của Ngài, để ai tin vào con một của Ngài thì được sống. Đấy là thương của Chúa Cha. Mà Chúa Cha ban Chúa con cho thế gian thì Ngài biết thế gian nó sẽ giết, mà Chúa Cha vẫn thương con, vẫn thương dân và ban con một của Ngài. Đấy, Chúa Cha như vậy đấy. Ông Môi-se ngày xưa đấy, xin thế mạng nhưng ông chưa bị giết, mà Chúa Cha bằng lòng mất mạng con mình với những kẻ tội lỗi. Chúa Cha thương. Còn Chúa Giê-xu thì thấy sao? Chúa Giê-xu là tất cả tình thương của Thiên Chúa thể hiện nơi Chúa Giê-xu bằng cách bằng ta đọc lại cuộc tử nạn của Ngài ở trên thập giá. Bao nhiêu kẻ ác giết Ngài mà Ngài đã cầu nguyện với Chúa Cha, Cha ơi chúng lầm, xin Cha tha cho chúng. Luca 23:34 đấy, Chúa Cha ban con một, bọn này giết, Chúa Giê-xu đây bảo Cha ơi đừng phạt nó vì nó lầm. Như vậy cả Chúa Cha, cả Chúa Con thương người ta như vậy. Để rồi khi Chúa Giê-xu từ có chết sống lại thì như thư Giao Thái ở chương 6 câu 19-20 có thuộc đọc cho cha nghe.
Vì
tư tế
bước vào
cung thánh
như neo thần chắc chắn và bền vững của tâm hồn ta cắm vào tận bên trong bức màn cung thánh
đó. Chúa Giê-xu sống lại bên trời, Ngài tiến vào cung thánh trên trời, thánh Gioan, thánh Phaolô nói rằng đó là cái neo của tâm hồn ta. Cái neo này chắc chắn, vì cái neo mà Chúa Giêsu là cái neo của tâm hồn ta đã cộng vào hay là cắm vào, đã buộc vào tại cung thánh trên trời để đưa chúng ta đến đó, để chúng ta không đi đâu được nữa, để chúng ta được gìn giữ trong ân sủng của Ngài. Ngài thương chúng ta như vậy. Và hàng ngày Ngài chuyển cầu cho chúng ta mỗi khi chúng ta tham dự phục vụ của Thánh. Thế mà chúng ta lại không tin nhận, không thể hiện cái đức tin bằng việc tham dự thánh lễ để đón nhận ơn Ngài, hết ơn này đến ơn khác, thì ai ban cho chúng ta? Chúng ta có cầu khẩn với Đức Mẹ thì Đức Mẹ cũng đáp đầu. Giống như Chúa bảo là dân cho Thái cầu khẩn với Môsê, ông Môsê đứng ra tố cáo. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đừng nghĩ rằng ta cứ phạm tội đi hay là chẳng cần phải đi lấy, cứ đến cầu xin Đức Mẹ. Này, nếu cầu xin Đức Mẹ thì Đức Mẹ không bầu cử đâu, mà Đức Mẹ cùng với Môsê đứng ra tố cáo chúng ta trước mặt Chúa Cha thì cũng đạt được. Cho nên chỉ có những ai đi tham dự thánh lễ với tất cả lòng tin thì mới thưa với Chúa như đáp ca chúng ta vừa đọc, Thánh Vị 116 câu 4a này, đọc lại cho nghe. Lạy Chúa, xin nhớ đến chúng con bởi lòng thương dân Ngài. Chúa luôn luôn thương chúng ta, Chúa luôn thương dân Ngài là tuyển chọn, đặc biệt là Ngài nhận lời chúng ta trong thế lễ là nhờ Chúa Giêsu tiến thắng vào cung thánh, tượng nêu thần chắc chắn của lòng ta là như vậy đấy. Thế mà chúng ta nhìn vào trong thực tế ngày hôm nay xem, chưa nói về cái người chưa biết Chúa chứ, dân Chúa đến người có đạo đâu, và kể cả chúng ta đang sống trong hồ chay này, liệu được bao nhiêu người công giáo thể hiện cái đức tin của mình bằng việc làm là đi tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, sự khác Ngài thêm cho. Mà người ta làm sao? Người ta sẽ nói làm sao? Có thực mới vượt được đạo. Ở trên con tum có nói phải không? Có thực mới vượt được đạo, tức là có tiền có vàng làm gì cũng được. Thế người ta nao mình, dồn hết tâm lực, dồn hết thời giờ đi tiếp tìm kiếm tiền, vì nghĩ tiền là thần hộ mệnh. Có tiền người ta bảo mua tiền cũng được, có tiền là mồm một, đó là mù quáng. Cái người mà bỏ Chúa và cứ đi tìm của cải cho là thế, có của cải là nhất ấy, thì cũng chẳng khác gì dân Thái ngày xưa ngu đần bỏ Chúa và đi thờ một bàn. Cái điều thật thì bỏ, điều giả dối thì chọn lấy, sự sống thì loại đi, sự chết thì đâm đầu vào. Ngu quá. Thế hôm nay người ta vẫn vậy thôi, chứ đừng trách người dân Thái. Người ta kể chuyện rằng có một ông thầy tu kia cũng tu đắc đạo lắm, hàng ngày chỉ cầu nguyện với Chúa rằng ước gì con được nhìn thấy Chúa. Cầu nguyện lâu lắm, ngày kia Chúa hiện ra cho thầy nhìn thấy thật. Thầy sung sướng quá, thầy Chúa, con cứ tưởng là Chúa như thế này thế kia, nhưng mà thật ra Chúa hiện ra con thấy Chúa còn tuyệt vời hơn là điều con tưởng nghĩ. Chúa cho con theo được không? Chúa bảo được lắm, thích theo thì cứ theo. Thế là thầy sung sướng đi theo Chúa. Đi một quãng đường, Chúa bảo thầy khát nước quá. Thế ông thầy kiểu thôi để con đi kiếm nước chẳng. Thế Chúa bảo vậy thầy ngồi đây thầy đợi nhé. Dạ thầy đợi con đi kiếm nước. Thế ông ấy đi mãi chưa kiếm được, nhưng mà cũng lại thầy khác thì làm sao, mà cũng ráng mà đi kiếm. Ông kiếm đến đó thì tới mãi con tum á, với được một cái dòng suối nước trong phát thế này,
Thế là họ mừng quá, này, nước này là hơn là nước suối Vĩnh Hảo này. Ông mới xuống một thùng để đưa về hầu chúa đấy. Chúa khác đang ngồi đợi ông mà. Ông xuống thùng nước đấy để thấy một cô gái ở miền Con Tum ra. Thế là cái cô kia cũng xuống bốc nước. Ông thầy lại còn tỏ ra nhân nghĩa: cô ơi, trượt trượt cá đấy, cô cái đi này là té chết đấy, để tôi có thể tôi bốc cho. Thế ai cô có không ngờ thầy đâu, nhưng mà thầy vừa thấy cô là mắt thầy tròn lên, quên mất chúa rồi. Thôi cô chớ chớ té té chết đấy, để tôi bốc cho. Thế chưa, còn nhân nghĩa nhỉ. Thế là múc nước cho cô ấy rồi. Cô kia mới bảo: anh có nói không? Về nhà em đi, nhà em có cơm lắm. Ông kia bảo: tối đi mấy ngày nữa chưa có gì ăn. Thế là cô, ông thầy nó theo cô đó về nhà. Thì thay vì ăn cơm để có ý ăn cơm thì ông cũng ăn thật. Nhưng mà ăn giờ ra, ông nói với bố mẹ thôi: bác ơi, chắc là chú xe định cho cháu rồi làm về cái nhà này. Làm về cái nhà này. Thế cái ông kia hỏi cái cô này: có chịu không? Cô hỏi con có chịu không? Thưa bố, con chưa mặc vừa của mẹ. Chưa mặc của mẹ. Mẹ bảo mẹ vẫn mặc của tao mà sao chưa mặc vừa. Lúc đó cô ấy này nó làm eo mà con nhỏ đó, con chưa mặc quần mẹ, chưa mặc vừa quần mẹ. Thế mẹ bảo: trời ơi, quần tôi nó mặc lô hoài, bây giờ nó mặc chưa mặc vừa quần tôi. Thế thì cô ấy bảo: con nói vậy thì con nói chứ thì tùy bố mẹ đấy. Ê, bố mẹ đặt đâu con ở đó. Thế thì cái ông thầy kia mới nói: đó, em đã chịu rồi, bác cho cháu làm rể đi. Thế là làm đám cưới rồi. Thế 3 năm sau được 2 đứa con. Thế lúc đó ông thầy mới dắt vợ con đi dạo hát. Thì chút là lúc đó gặp chúa đang ngồi đó. Ông thầy ấy hối hận quá, đến là con xin lỗi chúa, có thể chúa ngồi đấy 3 năm tội quá, con không biết được con gì, con đền tội. Chứ mà thì cha cũng đợi con đấy, nhưng mà cũng may có cái người phụ nữ Samari họ làm cái nước họ cho thầy uống rồi, còn con bây giờ con hứa được cô này rồi là vừa ý con rồi chứ gì. Thôi thì con đã lấy cô thì ráng là trung thành nhé, hôn phối thì không có bỏ được đâu con. Thấy chưa? Đấy, năm trước thì chỉ mong là thấy chúa, là được theo chúa, gặp cô gái là quên luôn chúa luôn, quên đến 3 năm còn chẳng nhớ đến chúa nữa. Tôi thấy kỳ nó nên cái mồi ở xã hội này nó nhanh lắm. Người ta bảo sao, cái gì thử đàn ông, cái gì thử đàn ông, đàn bà thử đàn ông. Và cái gì thử đàn bà, cái gì nhiều đàn bà, vàng nó nhiều đàn bà. đúng không đó. Muốn thử đàn ông thì đưa đàn bà ra thử thì biết ông như thế nào, mà muốn thử đàn bà thì đưa vàng ra. Đúng không? Quá đúng rồi đó. Cho nên cái ông thầy này nó vỡ được cái chị này là phát mồ lên, quên luôn cả chúa. Giá mà lúc đó ông ấy vỡ được cái cô này mà ông lại thay đổi ý, tôi không đi tu nữa, đây là duyên chúa xe đi, mình lấy cái cô này, tôi nghĩ là như vậy đi. Thì ông ấy nói: em ơi, thầy của anh ấy đang là đợi đằng kia cắt nước đất. Thế lúc đó thì cả hai cô cậu mỗi người một thùng nước xách đến để mời chúa, vui biết mấy không, phải không? Nhưng mà không, vớ được, nói kiểu về hè vớ được gái quên một chúa. Thế vớ được phụ nữ đúng rồi.
Đang ta thứ là đông thật. Mình bút cả chú bà, chẳng chú bà gì nữa. Đó, ở đời này như vậy đấy. Cho nên là người ta đi tìm một cái gì vớ vẩn đấy, mà để bám chặt lấy. Còn sự quý giá nhất là Thiên Chúa thì để không ngoài. Đó là cái lời mà Chúa Giêsu trách hôm nay đấy. Giả thử như có người nào đến với các ngươi thì các ngươi đi hầu hởi chạy theo nó mà tìm vinh quang nơi đó. Nếu thầy đi chạy theo đơn cái tìm vinh quang ấy, mà các ngươi không đi tìm vinh quang nơi Thiên Chúa thì đó là cái tật xấu của chung loài người, kể cả những người Công giáo. Ước gì cái mùa chay này chúng ta phải nghĩ ra để chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta là cái ơn đức tin, là tin vàng tìm kiếm nước, tìm Chúa trước và sự công chính của Ngài, sự khác Ngài ban thêm sau. Amen.